buổi sinh hoạt đạo lý hôm nay thì chúng tôi cũng nói tiếp những cái vấn đề cần thiết cho người tu chúng ta nói chung. Vì thiệt ra khi mà chúng ta có ngồi lại, có chịu khó thấy được những cái dở của mình và chấp nhận buông bỏ những cái dở của mình, thì chúng ta mới không biết từ hồi nào chúng ta đã vương tập, không biết từ hồi nào chúng ta đem những cái dở đó vào trong con người, trong sự sống của chúng ta. Cho nên bây giờ nhìn lại thì chúng ta thấy nó quá nhiều, nó dẫy đầy. Vì vậy cho nên nói cái thời gian mà buông bỏ cho hết, thời gian khắc phục những cái dở đó, chúng ta chưa biết cái thời gian đó là bao lâu, chừng nào mới hết được những cái dở đó. Sự thực nhìn cho kỹ lại ở bên trong của mình thì mình thấy cái dở của mình nó nhiều lắm. Chắc có lẽ từ đây các vị thánh, các vị đã được thanh tịnh giải thoát rồi, nhìn lại thấy rõ hơn chúng ta, cho nên các vị nói chúng ta còn dở nhiều, nói chúng ta còn si mê nhiều, hay hoặc là các ngài chắc chúng ta còn điên đảo quá nhiều. Nhưng có cái điều nói đến tu thì tất cả chúng ta, nếu nói về cái nhiệt tâm tu hành, thì có thể đại đa số người con Phật chúng ta đều có cái nhiệt tâm tu hành. Nhưng có cái là đàn lối tu hành, cách thức tu hành, cách thức làm sao để mà tu cho đúng với cái tinh thần lời dạy của Phật. Và như vậy tu như thế nào để có được cái kết quả bản thân mình được an lạc và được giải thoát, đó lại là một vấn đề nữa. Tôi đọc lại cái từ đó để làm gì? Vì đại đa số, nhất là người Phật tử Việt Nam, ham tu, ham học, nghe ở đâu có Phật pháp, nghe ở đâu có người phát tâm tu, thì hầu hết người Phật tử Việt Nam đều quý trọng. Vì vậy cho nên có những người tu hành ở trong rừng, trong núi, thì quý Phật tử cũng bằng mọi cách, dù khó khăn, quý vị cũng khắc phục đến để được gần gũi, ủng hộ, học hỏi này kia, rồi đồng thời cũng để nương mà tu hành. Thì nếu nói về cái nhiệt tâm tu hành của người Phật tử Việt Nam, thì phải nói rằng cái nhiệt tâm đó có thừa. Chúng ta chỉ có một cái là bây giờ làm sao từ cái nhiệt tâm đó mà chúng ta học hỏi, tu tập cho nó đúng với cái tinh thần của Phật dạy, để bản thân chúng ta có được những cái lợi lạc. Thì hôm nay trong buổi nói chuyện này, chúng tôi có mấy vấn đề muốn trình bày cùng với quý Phật tử, để rồi từ đó tất cả chúng ta lại rút tỉa thêm một số những cái kinh nghiệm thực là cần thiết ở trong cái sinh hoạt, trong đời sống tu hành của người con Phật chúng ta. Trong những vấn đề này, một là một cái vấn đề mà có thể nói là hiện thực trước mắt mà chúng tôi nghiên cứu ở trong kinh tạng. Chúng tôi thấy cái từ mà gọi là sâu xé lẫn nhau, cái này có thể nó thuộc về cái dạng tâm lý học, mà nó cũng có thể là một cái hiện tượng hiện thực trong cái cuộc sống của con người, mà trong đó có người Phật tử chúng ta. Ở trong kinh, ở trong các luận sử nói rằng thường thì nó có những cái cấu xé lẫn nhau, như ở trong sử của vị giáo chủ chúng ta, ngay trong cái thời bé thơ thì ngài đã chứng kiến cái cảnh này. quý vị còn nhớ trong cái lần lễ hạ điền của triều đình, hoàng tử Sĩ Đạt Ta là một cái ông hoàng con nhưng mà rất được cưng chiều. Vì vậy cho nên trong cái lễ hạ điền này, tuy còn bé thơ nhưng mà cũng được vương gia đưa đi đến cái chỗ để hành lễ. Thì trong khi vua cha bận việc lễ lược đối với các thần dân nhân dân, thì bây giờ hoàng tử Sĩ Đạt Ta thấy cái cảnh khi mà một người cài lên một luống đất, rồi những cái con trùng nhỏ bị cắt đứt, máu chảy, rồi những con chim lớn hơn, những con vật lớn hơn đến để giành ăn những con vật nhỏ đó, rồi có những người thợ săn rình rập để bắn, để giết con những con vật lớn đó, rồi ở bên mé rừng có những con thú lớn hơn như cọp, như sói đang chuẩn bị để mà chụp lấy những con mồi, tức là những con người mà rình rập đối với những con chim, đối với những con vật lớn kia. Thì như vậy một tràng dài từ những con vật nhỏ tiếu trong đất, khi người nông dân cài cái lưới đất lên và những con vật ấy bị đứt ra làm hai làm ba, thì đã có cái sự tranh ăn, đã có cái sự sâu xén, có thể nói là ăn nước lẫn nhau. Thì như vậy từ đó hoàng tử Sĩ Đạt Ta tuy còn nhỏ thơ nhưng mà trong đầu của người đã thoáng có một cái suy nghĩ, và cũng đồng thời thoáng có một cái lo lắng. Như vậy bao giờ chừng nào chúng sanh nó hết khấu xế nhau, nó hết ăn nuốt nhau? Và ở đây trong cộng đồng người Phật tử chúng ta có quyền đặt cái câu hỏi đó: bao giờ chừng nào mà con người hết cấu kế nhau, hết tranh giành, hết cướp đoạt lẫn nhau, và trong đó có người con Phật chúng ta? Thì như vậy ở đây nhìn về cái nhóm người con Phật chúng ta có đành lòng, chúng ta có cái tâm xa bỏ, lìa bỏ đối với cái ý đồ hay là cái tâm mà cấu kế ăn bám lẫn nhau chưa? Chúng ta có cái đó chưa? Bởi từ những cái câu hỏi này, chúng tôi sẽ rồi thì là tự chúng ta ý thức. Thì như vậy quý vị có thể nghĩ rằng đi chùa lại Phật tụng kinh hay hoặc là làm những cái gì phát hiện là tu, đúng rồi tu như thế, nhưng mà còn có một cái nữa là tự trong thâm tâm của người con Phật chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có đành lòng mà nhìn thấy những cái dở của mình không? Ngoài những cái khuyết, cái dở, cái điên đảo, cái hư ngang mà chư vị thánh hiền đã nói, đã chỉ cho chúng ta, còn vô số những cái dở, cái khuyết, cái điên đảo của chính chúng ta có tự ý thức và loại những cái thứ đó ra khỏi cái sinh hoạt chúng ta chưa? Thưa quý vị, bao giờ chúng ta ý thức và thấy rõ ràng những cái dở đó, và chúng ta đành lòng khắc phục, loại nó ra khỏi sinh hoạt của chúng ta, thì đó là cái tinh thần mà ở đây chúng tôi muốn nói: tinh thần giữ giới, tinh thần tu học, cái tinh thần mà hành trì Phật pháp của người con Phật ngày hôm nay. Bởi vì chúng tôi nghĩ trong một tập thể riêng, một số Phật tử hay là một số lớn những người dù chưa phải là Phật tử mà ý thức được cái điều này, thực hiện một cuộc sống rồi không trái lại với cái gọi là thôi xé lẫn nhau, trái lại với cái tranh đoạt, với cái mà tranh thủ cái mạnh hơn cái yếu để mà đem lại cái lợi lộc cho mình. Nếu chúng ta thực hiện được cuộc sống như vậy, thì như tôi đã nói, cái tinh thần giữ giới, tinh thần hiểu Phật, học Phật và tu theo Phật, chúng ta có thể thực hiện trọn vẹn ngay trong đời sống của chúng ta. Thì đó là cái điều thứ nhất mà trong cái nghiên cứu hết sức là giới hạn. Trong khi đọc học hết sức là thiển bạc của chúng tôi, thì chúng tôi thấy hôm nay chúng tôi nêu lên vấn đề đó để rồi người con Phật chúng ta nói chung tất cả chúng ta ý thức được làm sao trong cái đời gọi là tu học của chúng ta đây là một người, nếu là một người thường thôi, một người thường đó chúng ta sống trọn vẹn với tinh thần của một con người thường. Nếu là một người dân trong một tập thể, trong một tổ chức xã hội, thì chúng ta là một người dân tốt. Người dân biết bổn phận là một người dân thực hiện được những cái điều tốt để góp phần vào trong cái việc cùng giữ vững và xây dựng cái tốt cho xã hội. Ở đây nếu chúng ta là người con Phật thì chúng ta xứng đáng hơn. Chúng ta có thể từng bước thực hiện được cái điều mà chư Phật, chư Bồ Tát đinh minh dạy bảo cho chúng ta. Thật ra có khi chúng ta quan niệm rằng kinh điển của đạo Phật nhiều quá đi, khó mà nghiên cứu cho hết. Vả lại những cái điều mà Phật Bồ Tát nói toàn là những cái điều tâm chính tâm đắc của các vị, nó siêu việt, có thể nó vượt ngoài cái đời thường của con người, của sinh hoạt cộng đồng này. Nhưng mà thưa quý vị, không phải vậy đâu. Những cái phần của chuyện nhi thượng thì dĩ nhiên, nhưng còn ở trong cái tổ chức, trong cái cộng đồng con người với nhau, thì cái gì mà có thể mang lại giúp cho chúng ta, tạo chúng ta, làm cho chúng ta gây dựng được cái niềm vui, cái ích lợi chung, làm sao chúng ta có thể thương nhau, đùm bọc nhau, đừng có những cái chà đạp, cái tranh giành, cái thấu xé lẫn nhau. Mà cái đó cũng là nhằm tôn trọng cái gì, tôn trọng cái tinh thần, hay là cái quyền lợi, hay là cái sự sống, hay là tôn trọng cái gì thiêng liêng của con người. Dĩ nhiên người con Phật chúng ta ngày hôm nay, khi mà chúng ta hiểu được đạo Phật rồi, thì chắc rằng mỗi khi chúng ta làm cái việc gì mà nó trái lại với cái chúng ta hiểu, trái lại với lời Phật dạy, thì chúng ta xót xa trong lòng lắm, nhất định là như vậy. Dù không có gặp một cái vị nào, một đối tượng nào để chúng ta trình bày cái gì đó, nhưng mà nhất định trong lòng của mỗi người chúng ta, khi mà có cái gì sai trái, có cái gì mà gọi là khuyết á, thì chúng ta tự thoát ra. Cái ấy tốt, đề nghị quý vị nên phát triển cái tâm ấy, nên phát triển cái tinh thần ấy. Nhưng mà càng phải mở rộng nó ra, làm sao bản thân chúng ta, người xung quanh chúng ta, trong gia đình chúng ta có được cái sống và cái hiểu biết cũng như cái thực hiện theo cái hướng như vậy đó, thì đó là cái tu hành mà chúng tôi muốn đề nghị với người con Phật mình hơn. Cũng như rất nhiều lần và chúng tôi đã trình bày lại cái vấn đề tu hành trong cái đời sống thường của người con Phật. Làm sao mà đợi, thưa quý vị, một cái điều kiện nào đó thuận lợi, một cái duyên nào tốt hơn nữa, chẳng đợi được đâu. Ai bảo đảm được cái việc đợi ấy, phải không? Ngay bây giờ chúng ta khắc phục cái dở của chúng ta, tức là chúng ta tốt. Chúng ta đừng có một cái niệm mà gọi là khinh thường hoặc là tranh đoạt gì gì nữa. Đó là chúng ta tu. Chúng ta biết tôn trọng nhau, biết tôn trọng những ông Phật tương lai và chính chúng ta đang hình thành, đang thành tựu từng bước từng phút giây ông Phật tương lai của chính mình. Trong kinh Phật nói tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta đều là Phật sẽ thành. Đó là một câu nói có khi ở cái dạng nghiên cứu thì chúng ta thấy quả thực có thể là Phật sẽ thành, nhưng quý vị nghiên cứu cho kỹ, câu nói ấy còn nhiều lắm, phải không? Sẽ thành chừng nào, cái sẽ này nó kéo dài bao nhiêu trăm ngàn trước Phật đã ra đời, rồi Phật thành tựu Phật pháp, giảng dạy Phật pháp 40 mấy năm, rồi niết bàn cho tới bây giờ 2530 mấy năm, mà cái sẽ chúng ta cũng chưa chấm dứt được nữa. Thì như vậy thưa quý vị, nó kéo dài đến chừng nào, bao giờ nó hết được cái sẽ thành tựu được Phật vị. Đó. Thì đó là cái điều là khiến cho chúng ta suy nghĩ.
Cho nên không thể yên lòng mà nói là ông là Phật sẽ thành, hay hoặc là nói có hoặc nói là chị là Phật sẽ thành được, mình yên lòng mình là Phật. Không nên như thế. Khẽ nhưng mà phải như thế nào đó, phải tu, phải khắc phục,
phải tôn trọng, phải biết bảo dưỡng, gìn giữ như thế nào đó mới là thành tựu được.
Thì đó là một cái vấn đề mà chúng tôi muốn nêu lên.
Một cái điểm thứ hai nữa là ở trong kinh nói thường thì chúng ta không thành thực với nhau,
không thành thực với nhau.
Cái điều này thì nói ra thì nghe nó cũng kỳ, mà luôn luôn các vị thánh hiền trong các cái văn bản cũng như những cái lời dạy của các ngài thì các ngài khuyên chúng ta phải thành thực nhé,
thành thực với nhau.
Bởi vì chúng ta chưa có thực sự thành thực với nhau. Ở trong khoảng này chúng ta thấy theo cái chỗ kinh nghiệm rất là ít ỏi của chúng tôi, bởi vì chúng ta còn có cái ngã ở trong đó, chúng ta còn có cái ngã trong đó, do đó cho nên chúng ta chưa có thành thực nhau. Và nếu có thì cũng ít khi lắm thôi quý vị,
bởi vì chúng ta còn có cái gì, còn có cái giữ miếng, còn có cái nó của chúng ta. Chúng ta sợ thiếu, chúng ta sợ chết, chúng ta sợ mất, chúng ta sợ thua, chúng ta sợ đủ thứ trăm ngàn thứ sợ đối với đối tượng, đối với cái kẻ khác.
Vì vậy cho nên chúng ta chưa có thành thật. Chua chát hơn nữa, có khi trong gia đình ruột thịt với nhau, anh chị em ruột thịt với nhau cũng có những cái trường hợp có khi cũng chưa có thành thật với nhau đâu.
Vì vậy cho nên ở trong ca dao, ở trong phong dao tục ngữ Việt Nam có những cái câu mà người ta nói đọc lên thì nghe nó thông thường giản dị, nhưng mà niệm cho cùng thì nó thấm thía lòng thân. Cái câu nói quý vị nhớ, cái câu nói như thế này:
giàu cha giàu mẹ thì hơn, giàu anh giàu chị thì của ai nấy, phải không?
Tôi nhớ không rõ chút sao đó.
Nếu anh chị mà giàu thì của ai mới xài nữa, không thôi
không có giỏi giữ nhau được không,
mà nếu có thì nó cũng giới hạn chứ không được như cha mẹ đâu.
Thì cái đó là cái gì? Nó có một cái khoảng cách. Cái khoảng cách này khiến cho chúng ta suy nghĩ.
Thưa quý vị, chúng ta không phải là những triết gia, chúng ta cũng không phải là cái người mà có cái thời gian để lý luận gì gì qua cái dạng sống trong cuộc sống này.
Chúng ta không muốn chúng ta lọt vào trong cái thế mà luận lý đâu. Nhưng mà sự thực cuộc đời con người nó có một cái gì ở bên trong đó,
do đó cho nên rồi chúng ta chưa chịu thật lòng mà giúp nhau tương trợ đó. Ở đây người con Phật thương ai hết, Phật dạy chúng ta phải thực sự mà thương nhau.
Nhưng mà trước khi thương nhau đó thì mình phải thực sự mà thương mình.
Quý vị có đồng ý vậy không? Mình phải thương mình cái đã. Thương mình như thế nào? Mình bị khổ, mình bị trầm luân sinh tử, mình bị buộc ràng, mình bị tâm tối với bao nhiêu những cái dây mơ để má xung quanh mình. Mình phải tự vững mẫn vươn lên, phấn đấu khắc phục tu tập, nghĩa là mình phải thương mình cái đã, tự mình phải phấn đấu.
Thường thì ta nói là phải tận nhân lực, phải không?
Tự mình phải nghĩa là hết lực hết sức á, coi như là đem cái sinh mệnh của mình mà đỏ để mà phấn đấu vươn lên.
Thành đó
nhờ những sự hỗ trợ xung quanh nữa thì cứ vươn lên cái phấn đấu của mình
tương đối là có được cái thành công thành tựu.
Nhưng mà trước nhất là tự mình, quý vị nhớ cái tự mình đó. Ở đây chúng tôi muốn nói là chúng ta phải tự thương chúng ta.
Chúng ta thương chúng ta rồi thì người khác sẽ thương chúng ta và giúp cho chúng ta.
Thế nếu chúng ta hoạn nan, chúng ta cứ đợi chờ, chúng ta cứ ỷ lại thì thưa quý vị, dù cho các bậc thánh hiền có vô lượng những cái phương tiện, những cái thần dụng gì cũng không thể nào mà đáp ứng đủ cho hết những cái yêu cầu của chúng ta.
Bây giờ những cái yêu cầu chúng ta quá nhiều, chúng ta yêu cầu, chúng ta mong mỏi đủ thứ chuyện, nhưng mà
tự chúng ta chưa có cái phấn đấu nào hết, phải không? Bây giờ tôi nói một cái thường thôi, Ví dụ như hàng đêm người quan sát chúng ta,
cho đến cái quan niệm tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, đọc kinh, đọc sách, làm những việc phước thiện, chúng ta cũng trong cái dạng kêu cầu nữa. Chúng ta ngồi thiền tụng kinh để mà mong Phật giúp cho chúng ta cái gì, Bồ Tát ban cho chúng ta cái gì, thưa quý vị, phải xét lại cái đó, phải không? Tụng kinh là tụng lại cái lời của Phật dạy. Ví dụ như Phật biểu mình đừng có ngu si, thì tụng kinh tụng cái lời đó lên để tự mình đừng có ngu si, chứ không phải nói đừng ngu si rồi Bồ Tát ổng ban cho mình cái gì đó để mình hết ngu si. Đừng có quan niệm như vậy, không đúng với tinh thần của Phật dạy. Vì như trong kinh nói là phải tu làm sao để cho tâm mình thanh tịnh, thì đọc lại cái đoạn kinh, đoạn văn mà ghi lại cái lời đó, để chúng ta tự khắc phục, tự thương mình, tự gắn gỗ tu hành như thế nào, mình tự mình được cái thanh tịnh, đạt được cái thanh tịnh đó. Chứ không phải có ông Phật, Bồ Tát nào hoặc là Đức Bổn Sư Thích Ca sống lại ban cho chúng ta cái thanh tịnh. Không bao giờ có chuyện đó. Quý vị thấy Phật ngồi trên bàn bất động, không bao giờ mở miệng nói cái gì, cũng không đưa tay mà ban cho ai cái gì cả, mà tự chúng ta thôi nghe lời dạy, đọc lại lời dạy, nghiệm nhát suy chú lời dạy để mình áp dụng như thế nào, tự mình được cái an lạc, tự mình được an ổn giải thoát, vui vẻ gì gì đó là tự mình. Người Phật tử, người con Phật phải hiểu như vậy đó để mà áp dụng. Thì để trở lại vấn đề, chúng ta chưa có thành Phật với nhau. Bởi lẽ như vậy cho nên có khi trong cái đời thường, trong cái sinh hoạt của chúng ta, đáng lẽ là nó không có những cái sự cố như thế xảy ra. Nếu chúng ta biết chúng ta có được cái thành Phật và biết tự thương tự trọng, thì nó sẽ không có những cái sự cố gì đó xảy ra. Cái câu nói này của tôi, cái ý tưởng này của tôi nói ra tôi thấy là nó hơi lơ lửng, nhưng mà tôi nghĩ rằng quý vị sẽ hiểu, quý vị hiểu được cái điều mà tôi nói. Đáng lẽ là nó không có sự cố xảy ra, nhưng mà rồi nó có xảy ra. Nó có xảy ra là tại nó, vì sao, lý do nào? Tại vì chúng ta chưa thương chúng ta chưa thật lòng, chúng ta còn có cái gì để dành lại ở trong cái ngăn tủ nhỏ của chúng ta đó. Bởi như vậy cho nên rồi nó có cái sự tranh chấp, từ đó cho nên không tin nhau, từ đó cho nên nó có cái sự tranh đấu. Và mọi cái thân thương, mọi cái tốt đẹp gì có thể từ nó bị mất mát, bị rạn nứt, bị đổ vỡ. Tự chúng ta chứ không phải là tự ai hết. Không phải có một cái vị ác thần nào đến làm hại chúng ta, làm tổn thương chúng ta, mà tự chúng ta chưa có thành thật. Vì vậy cho nên rồi đâm ra có những cái hại, đâm ra có những cái hậu quả đằng sau cái thành phần của chúng ta. Thế vậy nó tóm lại ở đây, làm sao chúng ta là người con Phật, tin lời Phật dạy, áp dụng lời Phật dạy, chúng ta phải thành thật nhau, thưa quý vị. Thiệt là một cái vấn đề nó hết sức là bình thường, nó tầm thường làm sao. Chính chúng ta cũng từng dạy con cháu, những người liên hệ, những người thân của chúng ta là phải thành thật với nhau trong cuộc sống, phải thành thật với nhau trong cái việc xây dựng cuộc sống, xây dựng gia đình chẳng hạn, chúng ta phải thành thật nhau. Nhưng mà nghiệm lại cho kỹ thì chính chúng ta còn có cái gì chúng ta chưa có thành thật. Quý vị có đồng ý vậy không? Tôi nói lời đó, chính bản thân của tôi cũng vậy. Nhiều khi mình nói như thế, mình làm như thế, nhưng mà bên trong nó cũng còn cái gì. Quý vị thử nhìn, ví dụ tôi nói mà tôi thành thật hoàn toàn á, thì quý vị biết mình xuất gia mình tu thì nhất định là mình muốn thành thật, chứ muốn thành cái gì, phải không? Có bao giờ mình tu mình muốn thành ma, thành quỷ gì đâu, muốn thành Phật. Muốn mà chưa làm tới nơi, muốn mà còn có cái gì, còn có những cái vọng tưởng điên đảo, còn có những cái tham lam cố chấp, còn có những cái gì đó, cho nên cái muốn của mình không thành tựu. Bởi lẽ nó còn một cái khoảng chưa có thể làm sao mà quá giải hàng gắn, như là tiếp nối được cái khoảng cách ấy, còn chút trục trặc đó. Chỗ đó là cái chỗ người con Phật chúng ta cần phải thấy để làm gì, thưa quý vị, khắc phục cái đó chút xíu đó thôi. Chỗ đó là cái chỗ gắn gỗ tu hành của chúng ta, thường đêm chúng ta thắp nhang hướng về Đức Bổn Sư, hướng về Tam Bảo, con nguyện cố gắng tu hành. Nhưng mà cố gắng làm sao, thế gian thấy lợi mình cũng phái, người ta chửi mình chưa nhịn được, thấy cái gì ngon mình cũng thích, thấy cái gì đẹp mình cũng mê hết, rồi cố gắng làm sao chưa có cố gắng được. Đó, thì bây giờ làm sao mà khắc phục được cái khoảng mà cái trách nhiệm từ chúng ta, chứ không phải là cái trách nhiệm từ ở đối tượng, ở đối phương, mà cái trách nhiệm từ chúng ta. Nhưng một sự cố gì xảy ra là người con Phật chúng ta phải tự xét mình. Ví dụ như bây giờ trong gia đình nó có sự đổ vỡ giữa mình với người anh của mình, thì đừng có bao giờ đổ thừa tại ông anh của tôi nóng quá, hoặc là tại ông anh tôi ông tham quá đi, hoặc là tại ông là cái người mà không hiểu biết gì hết. Thưa quý vị, chúng ta đừng có nói những cái lời như thế, mà đừng có những cái ý nghĩa nó có vẻ tội nghiệp như thế, mà tự xét mình. Nếu giả dụ như mình phải đứng trước cái người đó, đối tượng đó mà mình xin lỗi, thì mình cũng nên nói tại em, tại con dở, tại con còn không có sáng suốt cho nên con làm cái việc như thế, xin được thông cảm. Thì mai ra thưa quý vị, nếu mà mình có được cái mộng như vậy thì mai ra có thể quán giải được. Chứ còn mình tới xin lỗi, mình nói tại này tại kia hồi chắc là đổ vỡ thêm, chứ không có xin lỗi tôi biết gì được. Thì ở đây tôi muốn nói người con Phật chúng ta đặt lại cái quan niệm và xây dựng lại cái quảng mà tôi nói, giống như là cái quảng mà giống như hồi xưa trong xứ mình là có cái khu gọi là khu phi quân sự vậy đó. Biết cái khu đó ở đâu không? Trước vĩ tuyến 17, tức là ở cái vùng mà Quảng Trị Đồng Hới đó, chỗ cái dòng sông mà cắt đôi xứ sở mình đó, thì nó có cái khu phi quân sự. Thì trong lòng của chúng ta bây giờ đây, nếu mà xét cho cùng, chúng ta cũng có cái khu đó. Bởi cái khu đó cho nên nó mới chia cách, nó mới cắt đứt, nó làm cho có những cái đổ vỡ, nó làm có những cái hụt hẳn mà chúng ta chưa tu tiến được. Thưa quý vị, ngay bây giờ đối trước Đức Phật, chúng ta nguyện sang bằng thanh bình, bình an, bình đẳng, dẹp hẳn cái khu đó đi, nối liền dòng sông như quê hương của mình, dòng sông Bến Hải không còn thấy đâu vậy. Thì như vậy cái tu hành của mình nó mới tiến được. Mà muốn như vậy thì mình phải thành thật nhau. Quý vị có đồng ý vậy không? Phải thực sự mà thành thật với nhau đó. Thì mới hồng nối liền, mới hồng là quá giải, mới hồng là thân thương gần gũi nhau. Chứ nếu mà còn có cái gì đó thì thưa quý vị rất là khó, chứ không phải là dễ. Thì cái chuyện tu hành nó như vậy đó. Có khi thì thấy nó dễ nhưng mà nó khó lắm. Một khoảng cả 2-3 năm trước đây, luôn luôn có dịp nói chuyện với chú Phật tử quý vị, thì tôi nói là tu hành dễ lắm. Nhưng mà bản thân của tôi bây giờ đó, nghĩa là sống lâu trong đạo, có chút kinh nghiệm rồi mới thấy, một chút xíu một cái mặc cảm gì của mình bỏ không có được. Càng ngày nó càng thâm căn cố rễ, kỳ lắm. Tôi nói là hồi đó cái mạc đó dán bằng cái loại giấy ở nội địa của mình, in bằng màu mè tầm hào gì đó, mình gỡ mình luyện cách dễ dàng. Bây giờ cái mạc đó làm bằng đòn khắc chữ rất là đẹp, cho nên lột nó ra thiệt là khó khăn, nó dính với da với thịt của mình rồi, lột ra không được nữa thưa quý vị. Nhưng mà đừng có đầu hàng. Nói như thế không có phải nói để rồi chúng ta bi quan đâu. Chúng ta phải cố gắng. Trong cái từ cố gắng đó nó hàm một cái nghĩa là chúng ta phải đừng có những cái gì mà khinh thường hoặc là không thành thật với nhau, mà chúng ta phải thực sự thương nhau, tự thương mình và thật sự thương nhau để mà tu, để mà tiến. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn trình bày gọn để cho người Phật tử, nhất là những quý vị ngày hôm nay cùng cái duyên mà gặp nó ở đây, để rồi từ từ theo đó mà tu và tiến. Trước khi nói đến cái điều thứ ba thì chúng tôi muốn nói thêm một cái điểm này. Nói thực ra ví dụ như thường nói tu thì quý thầy nói con ráng tinh tiến tu nghe không, tức là ráng siêng năng. Nhưng thưa quý vị, có nhiều vị nghe quý thầy bảo với thầy nhất hoài nó con hay siêng năng tu, nhưng mà có khi rồi mình cũng không biết mình siêng năng làm sao. Siêng năng đó lại cũng là vấn đề chứ. Có khi rồi ở ngoài cái cuộc sống thường của quý vị đâu có thì giờ mà nghiên cứu cái đời sống, rồi thì phải sắp xếp, phải lo lắng việc ăn việc ở trong cái đời sống của mình, thì đâu có cái điều kiện, đâu có thì giờ để mà nghiên cứu cái gì thế nữa. Cứ nghe nói thầy biểu phải siêng năng, ví dụ như thầy nói hồi đó mỗi đêm con tụng kinh tiếng đồng hồ, bây giờ con siêng năng con tụng lên 2 tiếng đi, nhưng mà tụng thời gian năm nửa năm lại thưa thầy bữa nay cái phổi con nó sụt sịch, con tụng thêm mà không có thấy là những cái bực bội, những cái gì của con nó bớt, mà thấy cái phổi nó sụt sịch, thấy nó mệt rồi đó. Thì thưa quý vị, giờ siêng năng kiểu đó nó có kết quả hay không, đó lại cũng là một cái vấn đề, mà nó là một vấn đề hiện thực trong đời, trong sự tu hành của chúng ta. Thì nói tới cái siêng năng ở đây thì chúng tôi muốn trình bày theo cái tinh thần của kinh Lăng Nghiêm, chúng ta phải siêng năng mà theo như trong cái tinh thần tu tập ở trong kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm nói siêng năng làm sao thưa quý vị, nghĩa là siêng năng mà nhận được cái tâm của mình đấy chứ, thấy không, nhận ra cái tâm của mình đó. Thì tôi nghĩ cái vấn đề mà tôi trình bày, vì ở đây là chỗ thiền viện, cho nên nói gì thì nói, cuối cùng rồi chúng ta cũng phải làm sao nhận được cái tâm của chúng ta. Còn thì những cái ví dụ như là những cái hình tướng, những cái hiện tượng ở bên ngoài, những cái đó trong cuộc sống đời thường thôi, cái đó chúng ta khắc phục, chúng ta tu đành rồi, chúng ta gắn gỗ thực hiện cái gì đó đành rồi, tất cả những việc công đức đó. Còn thì cái tâm của chúng ta đây phải làm sao đây, siêng năng như thế nào để nó thích hợp, phải siêng năng làm sao, thì đó là một cái vấn đề. Thì ở đây chúng tôi nói ta hãy tinh tấn nỗ lực thêm lên mảng để mà đạt được cái mục đích cao thượng nào mà chúng ta chưa đạt được. Thực ra thì nói về cái mục đích cái cao thượng, bây giờ mà nhìn cho kỹ thì những cái mà chúng ta đạt được ít quá thưa quý vị, phải không, ít quá. Nếu mà quý vị chịu đọc kinh đọc sách thì quý vị thấy ở trong kinh trong sách diễn tả không biết bao nhiêu những cái từ mà diễn tả về những cái cao cái đẹp, nào là thanh tịnh giải thoát an ổn hết nghiệp, được thành Phật thành Bồ Tát, được cái gì chúng ta chưa được cái nào, chúng ta chưa được cái gì cả. Mà có khi nhìn lại cái quá trình mà học đạo, hành đạo của mình á, thì có vị 5 năm, có vị 3 năm, có vị 10 năm, cũng có vị gần cả đời của mình. Biết đi chùa cái hồi mới lập gia đình mà năm nay tóc đã bạc trắng hết rồi, mà hỏi chị được thanh tịnh chưa, nói chưa. Chị được giải thoát gì không, nói đâu giải thoát gì đâu. Bây giờ hết cháu, hết con tới cháu, và tới cái đám con của cháu mình nữa, giải thoát cái gì đâu. Đó, thì như vậy phải làm sao. Rồi quý thầy cứ nói là cứ cố gắng, cố gắng mãi, cố gắng làm sao để mà đạt được những cái gì mà nó cao quý mình chưa đạt được. Thưa quý vị, hụt hơi, chắc chắn là hụt hơi. Không biết là chúng ta có cố gắng nổi hay là chúng ta bị đình trệ, hoặc là bị thói ở cái chỗ nào đó, thì đó cũng là một cái vấn đề. Rồi ở đây thêm nữa nói rằng chúng ta phải siêng năng để làm chủ được các pháp nào mà chúng ta chưa làm chủ được. Bây giờ tôi nói, tôi đọc hết cái đoạn này để quý vị nghe, rồi sau đó chúng ta mới là siêng tìm hiểu dần dần để thực hiện những cái đức tính nào mà chúng ta chưa thực hiện được. Siêng năng tinh tấn thì không việc gì là khó, giọt nước tuy nhỏ nhưng thường chảy thì cũng làm xuyên thủng đá. Nếu người hành đạo mà tâm còn biến nhát, trễ lười thì đạo quả khó thành. Ví như người muốn dùi cây lấy lửa, cây chưa nóng mà đã thôi, thì không cách nào mà có thể có lửa được. Thì đó là một đoạn văn mà chúng tôi dẫn từ trong các cái luận sử của chư vị tổ. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu gọn ở trong cái tinh thần là
chúng ta siêng năng, tất cả chúng ta đều đồng ý như vậy, chính bản thân chúng tôi cũng phải như vậy, không thể không siêng năng được. Mà trong cái siêng năng này á, là siêng năng làm gì? Siêng năng để mà được những cái gì mình chưa được. Đây tạm dùng trong cái giai đoạn mà mình có thể lý luận với nhau á, chứ còn trong nhà thiền thì không có được cái gì cả, không có cái gì để mà được hết, không có một cái pháp gì thật hết thì được cái gì, thưa quý vị? Nhưng ở đây được cái gì? Nếu trong lòng của chúng ta chưa bình an thì chúng ta siêng năng để được bình an. Nếu chúng ta chưa làm chủ được mình khi mà đối với xúc cảnh thì chúng ta siêng năng tu hành để mà làm chủ được mình. Nếu chúng ta còn bị lung lay, còn ham thích, còn chạy ngược xuôi theo trần cảnh thì chúng ta phải siêng năng để mà làm sao làm chủ được mình, không chạy theo, không lầm các pháp bên ngoài. Thì đó là những cái siêng năng mà chúng tôi có thể đề nghị trình bày lên để rồi người con Phật chúng ta ngày hôm nay suy nghĩ. Nếu có siêng năng thì chúng ta siêng năng trong những cái hướng như vậy. Và tôi cũng xin thưa với quý vị, cái đó không trái với lời Phật dạy đâu. Dù Phật nói trong kinh phải làm cái gì, phải thực hiện, hoặc là thực hiện tứ nhiếp pháp, thực hiện từ bi, hoặc là phải tu trí tuệ gì đó, Phật dạy như thế. Nhưng bây giờ ở đây chúng ta áp dụng cho cái cuộc sống trong cái sinh hoạt của chính chúng ta bây giờ đây, là chúng ta phải có cái cách. Ví dụ như nói giờ siêng năng tu, siêng năng tu sao? Nếu trong lòng mình còn có những cái gì ngăn ngại, còn có những cái gì mà mình thấy rằng nó bức xúc, chưa an lạc, thì phải siêng năng như thế nào đối với các pháp để mình hóa giải được những cái đó. Một ví dụ cụ thể như thế này, ví dụ như trong gia đình, giữa quý vị với những người thân trong gia đình quý vị, sau những lần bàn bạc với nhau về một vấn đề gì đó, quý vị thấy trong lòng mình chưa yên. Khi mà mình trình bày vấn đề với cái người bạn đời của mình còn có những cái khúc mắc, hoặc là những cái đứa con lớn của mình trong gia đình mình trình bày vấn đề ấy, tụi nó phản đối mình, phản đối kịch liệt đó, thì bây giờ mình phải siêng năng, phải tinh tiến. Tinh tiến như thế nào? Tinh tiến để mà khắc phục, tinh tiến để mà nhìn lại xem coi cái khuyết của mình ở chỗ nào, và tinh tiến tìm xem coi cái hụt hẳn, cái khoảng cách mà chưa có thể cảm thông được giữa mình và người bạn của mình, cùng những cái đứa con lớn của mình trong gia đình. Phải siêng năng, phải tìm những cái đó, tìm cho ra những cái đó rồi thì mình mới hóa giải được, phải không? Chứ đừng có bao giờ mà người nói khơi khơi. Ở trong kinh có cái ví dụ như thế này, ví dụ như nói rằng có một cái vị vua đó bị giặc xâm lăng, rồi thì sai những cái vị tướng của mình đem quân để mà đánh đuổi cái quân xâm lăng ấy. Nhưng mà có cái điều lạ, đi đánh giặc mà không biết giặc ở đâu, không biết mặt mũi giặc ra làm sao, không biết ra ở đâu, thì thưa quý vị, đánh giặc kiểu đó có thể đánh được không, có thể thắng được giặc hay không? Hay là mình ra ngoài nhà bà con ruột thịt của mình mà mình đánh thì chết dở, phải không? Thành ở đây tôi nói trong cái vấn đề siêng năng của mình, trong cái cuộc sống của mình đó, thì bây giờ mình chịu khó nhìn lại, đây là cái cách tu hành mà tôi nghĩ rằng dễ nhất, giản dị nhất, thưa quý vị. Mình chịu khó bình tĩnh ngồi lại, tìm xem có cái hụt hẳn ở chỗ nào, cái khoảng cách mà chưa có sự cảm thông đó từ đâu, ở chỗ nào, nguyên nhân nào. Và khi mà nắm vững rồi đó thì mình khắc phục. Nói khắc phục là một cái từ tôi nghĩ rằng nó hay lắm. Bằng cách nào đó hóa giải, vui vẻ, hòa hợp, thống nhất, thông qua tất cả những cái bất đồng quan điểm gì đó giữa mình với những người thân của mình trong gia đình của mình đó. Thì đó là cái cách siêng năng mà qua cái lời dạy này trong một đoạn kinh chúng tôi thấy có thể đề nghị với người con Phật chúng ta, đề nghị với quý Phật tử chúng ta nên siêng năng như vậy. Ngoài ra đối với Phật pháp thì tôi lặp lại cái điều này, ví dụ như tu mà thành Phật dễ thì chúng tôi ở đây thành Phật hết rồi, phải không? ở thiền viện Thường Chiếu này gần 150 thiền sinh, mấy ông này thành Phật hết, có thể ngồi trên hoa sen hoặc là có thể đi trên hoa sen mà hoa sen không bị gãy. Như quý vị thấy người ta tạo tượng Phật là đi trên hoa sen đó, nhưng mà đâu, tụi tôi đi trên hoa sen bằng bê tông còn phải gãy nữa, hà huống là hoa sen gì, đâu có thành Phật. Cái dở của mình nó còn nhiều quá, chưa có khắc phục hết. Thì như vậy phải nói rằng cái tu của mình chưa có trọn vẹn. Tôi nói bằng cái sự suy xét của lòng mình, nó còn một cái khoảng hụt hẳn nào đó. Đó thì bây giờ chính chúng tôi cũng như đề nghị với tất cả quý vị, chúng ta khắc phục, chúng ta giải quyết, tự chúng ta phải tìm cách để giải quyết được cái khoảng hụt hẳn đó của chính chúng ta. Quý vị nhớ nghe, của chính mình chứ không phải của ai hết. Đừng có đụng người ta rồi sanh chuyện, bởi vì mỗi người nó có một cái biên cương. Trong sách sử này kia nói là mỗi con người là một cái tiểu vũ trụ, mình là ông thượng đế của chính mình. Ai cũng có cái ông vua của mình. Trong nhà Phật nói là cái ngã nó còn hơn quả núi nữa. Mà mình cứ đụng mấy cái đó thì đụng, mà đụng thì đổ vỡ, sức tay bể tráng hoặc là gì đó. Đừng để làm gì, mình là người trí thức. Nếu mình tìm xem khi mình thấy cái gì của mình mà nó cứng quá, cái gì của mình mà nó dài quá, cái gì của mình mà nó lông lá, nó gai gốc đó, thì phải qua giải, phải rốt, phải trừ, phải tu cho chính mình. Cái đó là cái rất cần thiết cho người con Phật chúng ta. Cái điểm này nó gần với tâm lý học. Tôi nghĩ rằng tôi trình bày sẽ không có hết ý đâu, nhưng mà tôi nghĩ tôi nói như thế gợi ý để tất cả quý Phật tử sẽ thông cảm cái chỗ đó và cố gắng tu hành để mà được cái gì mình chưa được. Tức là nếu mình chưa có được an lạc thì mình được an lạc. Càng tu mình không có buồn, càng tu mình không có khóc, càng tu mình sẽ không có thấy chán đời, mình sẽ không có thấy bất mãn người nọ người kia hoặc là gì. Mình càng tu chừng nào mình càng thấy vui vẻ, thấy phấn khởi, mình thấy ông Phật ông hay làm sao. Ở trong cái chỗ mà nó rối rắm như rừng gai góc như thế mà ông đã tìm ra một lối thoát, rồi lối thoát ông trình bày một cách hết sức là khoa học để dạy bảo cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta cố gắng. Cho nên kết lại ở trong cái phần này thì chúng tôi có thể nói rằng mỗi người con Phật chúng ta phải cố gắng để mà làm sao diệt hết, bỏ hết, buông hết những cái dở của mình để mình được an lạc. Quý vị nhớ là mình dám buông, dám bỏ cái dở của mình mình mới an lạc nghe. Chứ không phải là mình đề nghị là chị phải buông cái đó, anh phải bỏ cái đó. Mình đề nghị như thế, ta nói mình thầy đời ấy, còn mệt nữa, còn bẩn nữa. Ở đây là tự mình thôi. Mình biết mình có cái dở đó, tự mình phải làm sao bỏ cho được cái dở đó. Mình biết mình chưa buông được thì tự mình phải buông cho được. Thì cái đó là tự mình, không có đụng ai hết á. Bằng ngày buông không được, bằng đêm đóng cửa lại niệm Phật, con nhất định là con buông cho được cái đó. Dù như bằng ngày người ta chửi mình thấy mình sừng sổ lên, mình mọc gai mọc gốc lên, cố gắng ngậm miệng lại, khóa cái miệng lại, tối lại Phật rồi dập đầu nữa, con nhất định con phải làm sao mà con quá giải được cái đó. Thì thưa quý vị, đó là cái cách quý vị biết tu, không đụng ai.